Băng số 2 tiếp theo. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tứ đế nhân với ba thừa thành 12, tượng trưng cho thời gian tiểu kiếp trú trong ba thân là giáo, lý và hạnh quả. Đức Phật dạy hành đúng lời Phật dạy trong thời chánh pháp là 32 tiểu kiếp, và thời kỳ tượng pháp là 32 tiểu kiếp. Sau thế kỷ thứ 5 Tây lịch trở đi là thời kỳ mạt pháp. Luôn luôn trong chánh pháp có mạt pháp, và mạt pháp có chánh pháp. Bất cứ người nào thực hành đúng lời Phật dạy thì dù ở trong mạt pháp cũng là chánh pháp. Có mạt pháp vì tâm họ là tâm mạt pháp. Dù trong mạt pháp luôn luôn đều có những vị thánh tăng ra đời, mà hễ có các vị thánh tăng thì gọi là chánh pháp. Đức Phật thí dụ ngôi nhà lửa là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sầu bi khổ não kiêu mạn, nó đốt cháy chúng sanh trong tam giới là 6 căn, 6 trần, 6 thức, tức là thập bát giới. Là những căn này nó đụng nhau thì bốc cháy. Tất cả khổ đau bởi các căn trần thức đó là lửa, nó đốt cháy từ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý của chúng ta. Lửa đó đem lại cho mình sầu muộn, đó là nhiên liệu để đốt cháy mình trong tam giới. Hàng ngày nó đốt cháy mình từng sát na một cách nguy hiểm. Đó là phẩm thí dụ thứ 3 trong kinh Pháp Hoa. Ngôi nhà lửa đó lại chỉ có một cửa, nghĩa là cửa chấp ngã. Mà còn chấp ngã thì bắt đầu vào cửa tham, cửa sân, cửa si thì bị ngọn lửa đó nó thiêu cháy. Một cửa duy nhất của tam giới này là ngã, là cửa phân biệt, cửa chấp thủ. Do chấp thủ nên tam độc tham sân si khởi lên hoàn hẳn. Đi ra khỏi cánh cửa đó để giải thoát thì gọi là vô ngã. Cũng từ cánh cửa đó mà phải chạy ra khỏi cái thế giới của chấp thủ, chấp ngã, là chạy ra khỏi tham, sân, si, đi ra khỏi cảnh giới cửa hữu ngã đó để đi vào vô ngã, là thế giới của xe dê, xe hiêu, xe trâu. Đức Phật dạy đến đây thí dụ này xong thì bốn tôn giả Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Ca Diếp, bốn vị đại đệ tử này nghe Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất là mừng khấp khởi, nên biết thế nào Đức Phật cũng thọ ký cho mình, nên bốn vị quỳ trước Đức Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con trước đây ở thời Pháp vườn Lộc Uyển, con đã nghe Đức Thế Tôn nói đến vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, và sau này các thời Pháp khác nữa, chúng con thấy rằng khả năng chúng con đã già lụ cụ rồi, tưởng rằng mình không còn sức tinh tấn nữa, không còn cách chi nỗ lực nổi để đắc tới quả Phật, bởi vì phải hành qua vô lượng kiếp Bồ Tát mới đắc được quả Phật. Vì vậy chúng con không khởi tâm mong cầu làm Phật quả, nên mỗi lần nghe Đức Thế Tôn nói đến vô thượng chánh đẳng chánh giác hay Bồ Tát là chúng con làm thinh, làm ngơ. Chúng con tưởng rằng ra khỏi tham sân si là thấy đã đầy đủ an lạc giải thoát quá rồi, và chúng con bằng lòng với cái cảnh giới an lạc đó để mà nghỉ ngơi thoải mái. nên không nghĩ gì để đi xa hơn nữa. Nay Đức Thế Tôn khai ngộ cho chúng con, ví như người mới trả xong nợ sinh tử, Thế Tôn mới đánh thức chúng con dậy để đi tiếp tục sẽ được an lạc và giải thoát hơn. Và hành Bồ Tát Đạo, vì trước đây chúng con lầm tưởng rằng Bồ Tát phải tu vô lượng kiếp nên không dám nhận tu thêm, mà chỉ ở bốn quả thánh đức, vì Phật không nói phải tu vô lượng kiếp. Qua đến Bồ Tát, Đức Phật mới nói phải tu vô lượng kiếp, hầu hạ chư Phật vô lượng kiếp mới đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng khi đã vào cửa vô ngã rồi thì thời gian vô lượng kiếp cũng chỉ tích tắc mà thôi. Nên đối với Bồ Tát, vô lượng kiếp đâu có mỏi mệt, nhưng đối với mình vì có tâm chấp ngã nên sợ lắm. Đức Phật nói, đừng nghe thấy vô lượng kiếp mà ngán, chán. Mình cũng đã sống vô lượng kiếp rồi, nhưng mê lầm ở trong sanh tử. Còn các vị Bồ Tát, đối với các ngài, vô lượng kiếp thì cũng như thời gian trước mắt, không có gì mỏi mệt. Không có ngã thời gian, không có ngã không gian, có chi là bận rộn, nên gọi là vô thủ tướng Niết Bàn, du hí trong Niết Bàn. Vô ngã một cách hoàn toàn triệt để thì tự nhiên triệt để mà thôi. Nên đối với chúng sinh với thân già hèn mọn mệt mỏi này đâu cần phải tu chi. Với tâm trạng thấp kém đó nên cứ trôi lăn trong vòng sanh tử, bề khổ trầm luân vô lượng kiếp mà không tự giác nổi. Bốn vị Bồ Tát tự trình lên Phật: chúng con là con trưởng giả giàu có, bỏ cha đi lang thang bụi đời khắp nơi, nay được cha tìm về cho của báu mà sợ hãi không dám nhận, bỏ trốn đi đến nỗi cha phải cho người đi tìm về, ăn mặc rách rưới để làm bạn cho con đỡ sợ, và giao cho việc hốt phân từ từ cho quen đi, và rồi cuối cùng lúc sắp chết, người cha mới hội họp tất cả thân tộc gia quyến lại và nói rằng đây là con tôi xứng đáng để hưởng gia tài, và giao chìa khóa cho trước gia tộc cho đứa con. Chìa khóa đó là Phật tri kiến, để mở cái kho tàng giải thoát hoàn toàn, giàu vô lượng vô biên không giới hạn, chứ không phải giải thoát giới hạn như hàng thanh văn duyên giác có giới hạn. Ông trưởng giả đó chính là Đức Thế Tôn, và đứa con hoang đó chính là chúng con. Chúng con luôn luôn mang một cái tâm trạng hẹp hòi, hèn mọn, mặc cảm, tự ti, cho mình là hèn kém, già nua, lụm khụm, không kham lãnh được Phật trí đó. Thành không khởi tâm mong cầu, bây giờ thấy Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất xong, nên chúng con mới le lói một niềm tin là mình có thể có Phật trí ngay bây giờ. Thí dụ, cái nhà lửa chỉ là một phương tiện, vì căn cơ của những đứa con không biết nhà lửa là gì cả và giải thoát là gì cả, chỉ thích đồ chơi và những cái gì có trước mặt. Căn cơ và trí tuệ của nó bị giới hạn trong sự sống là điều tâm lý đầu tiên. Rồi người cha phải dụ dần dần cho đến khi thuần phục, người con mới nhận ông trưởng giả là cha và giao chìa khóa nhà ngay. Cho đến khi nhận ông trưởng giả là cha thì chỉ trong chớp mắt mà thôi, giống như long nữ, loài cá rồng súc sinh cũng chỉ trong chớp mắt chuyển nữ thành nam và ngồi tòa bồ đề. Chỉ cần giác tỉnh ngay trong nháy mắt. Trí tuệ là vậy, nên có câu đối: linh chiếu hà vân nam nữ tánh, phóng cao vô ngại sắc thân tâm. Nghĩa là Phật tánh không phân biệt nam hay nữ. Khi ở vườn Lộc Giả Uyển, Đức Phật chuyển pháp luân chỉ nói trừ tham sân si, trừ hết cái tập khí sinh tử cũng như trong nhà lửa, trừ cái tập khí đồ chơi, rồi ra ngoài Phật cho đồ chơi lớn hơn. Chỉ cần nhận ra được Phật tri kiến là Phật trí. Ở đây buông tất cả, xả tất cả cái ngã của mình, và ngã của pháp là đi vào Phật tri kiến. Khi Đức Phật khai thị ngôi nhà lửa thì bốn vị Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chin Diên, Tu Bồ Đề giác ngộ ngay. Chúng ta vì mặc cảm tự ti như chàng Cùng Tử, chỉ thích làm việc hèn mọn là hốt phân, nên không nghĩ tới hơn nữa để làm Phật. Đức Phật đã hiểu đối với tâm trạng đó của người đệ tử Ngài, và Ngài đã hiểu, vì vậy Ngài phải chờ tới 45 năm mới nói. Như vậy Ngài đã khai mở cho chúng ta: đừng có mê nữa, hãy thức dậy đi, và đừng rơi vào mặc cảm tự ti đó nữa. Hãy nhìn bằng con mắt vô ngã, con mắt trí tuệ, thì tất cả mọi sự vật đều không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Tất cả đều thanh tịnh, vì tất cả đều ở trong cảnh giới Phật. Phải tin mình có Phật tánh và tu sẽ thành Phật, mới là Phật tử, là con của Phật. Còn không thì chỉ là đứa con đi hoang, đi hoang thì thích bụi đời, chứ không nghĩ rằng cha mình có cái gia tài đồ sộ như thế mà sợ đến ngất đi. Tất cả những gì làm mình không thấy đạo, làm che mất thật tướng Phật tánh, đó là tập khí sinh tử, tập khí tham sân si và tư duy hữu ngã phân biệt, nó trói buộc mình. Nếu ai còn cái gì trói buộc gắn chặt trong tâm thì phải thao gỡ nó ra bằng phương tiện gỡ, đó là giới định huệ. Giới là một chất bơm vào để nhà cái cồn keo dính, cái keo sinh tử tham sân si, nó bám chặt trong tâm mình, bơm vào cái tư duy vô ngã. Nếu chịu khó cẩn mẫn nghe pháp hoài thì cái keo sinh tử tham sân si nhiều đời nhiều kiếp đó, nó từ từ nhả ra. Đây là một cửa để ra khỏi sinh tử, là tư duy vô ngã để rời khỏi tham sân si. Phật biết tất cả căn cơ chúng sinh, nhớ gì, nghĩ gì, tu gì, nhớ cái nào, nghĩ cái nào và tu cái nào, bằng cách nào để tu để chứng, tùy căn cơ mà hóa độ chúng sanh. Vì tâm lý của chúng sinh khác nhau, sức hiểu biết khác nhau, vì mặc cảm khác nhau, thói quen khác nhau, những thứ đó nó che mất tâm thức, do đó mới có phẩm phương tiện. Giống như có một trận mưa khắp tam thiên đại thiên thế giới, nước mưa cho bình đẳng, cho vô lượng, nước mưa cũng chỉ thuần một vị, mùi vị của giải thoát. Nhưng những cây lớn thì hút nước nhiều, cây nhỏ thì hút nước ít, tùy theo khả năng từng cây mà hút nước. Hút nước nhiều hay ít là do cái cây. Còn Như Lai như là một trận mưa cho khắp, pháp của Phật cũng như nước mưa, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát hoàn toàn, lìa khỏi chấp thủ. Đạo Phật là như vậy. Thì tùy khả năng của mỗi người, có người lìa dục giới, có người lìa sắc giới, có người lìa vô sắc giới, mà có người lìa luôn cả tam giới, đi vào cảnh giới Phật. Thành cái lìa có khác nhau, chứ pháp chỉ có một mà thôi. Đó là ở trong phẩm dược thảo dụng. Tất cả các kinh chỉ nói có một sự thật là nhất thừa mà thôi. Tứ đế, Thanh Văn, Bồ Tát đều có ba thừa, nhưng tùy theo khả năng của người hiểu và hành. Đức Phật khai ngộ rất đặc biệt trong kinh Pháp Hoa. Vì các pháp vô ngã tướng, bất định tướng, nên ai nói cầu an hay cầu siêu, đúng thì cũng chật, mà không đúng cũng sai luôn. Vì các pháp có vô lượng thừa, nếu mình cầu buôn may bán đắt thì không lẽ Đức Phật là ông thần tài hay sao? Như vậy thì mình là kẻ Cùng Tử đi lang thang để buôn bán rồi. Nếu cầu có Phật trí vô ngã mới thật là Phật tử. Cầu an cầu siêu cũng có khác nhau. Có người cầu cho thiên hạ được an, không cầu cho mình, tức quên mình đi để cầu cho người, cho cả thế giới được an. Nên trong kinh có đoạn: tình hữu vô tình, giai cộng thành Phật đạo. Chỗ đó là cầu an cầu siêu thứ thiệt. Cầu an cầu siêu mà tâm họ ly tham, ly si, chỗ đó là tới chỗ ba la mật. Chứ chống cầu an cầu siêu cũng là sai. Làm thế nào mình có trí tuệ, có chánh kiến, vận dụng cái tâm, cái hành thì là đúng, còn tà kiến thì là sai. Đạo Phật phóng khoáng, cởi mở vô cùng, giàu nghèo đều có thể tu được, quan trọng là ở cái tâm. Đức Phật vì hằng thuận chúng sanh mà nói ba thừa, nhưng sự thật chỉ có một Phật thừa mà thôi. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Ca Diếp sau này thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, nước tên là Hoa Đức, có nghĩa là tuệ hoa, giới đức. Kiếp tên Đại Trang Nghiêm, sau này hầu nhiều Đức Phật và giảng kinh điển. Hành phạm hạnh giáo hóa độ chúng, Ngài chuyên dạy về giới, vì do giới để đi vào tuệ. Phật hiệu Quang Minh Như Lai, nước tên Quang Đức, kiếp tên Đại Trang Nghiêm, đủ 10 danh hiệu: Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy gọi là chánh báo giải thoát. Còn cảnh giới quốc độ gọi là y báo, nương nơi đó mà hiện ra. Ví như mình là người Việt Nam gọi là chánh báo, còn y báo là quốc độ mình ở. Ví dụ như người ở Sài Gòn có y báo ở Sài Gòn, người ở Mỹ có y báo ở Mỹ, người ở Pháp có y báo ở Pháp. Tùy quốc độ, cái xung quanh nó nương theo thì gọi là y báo. Và thời tiết, điều kiện, y thực, vật thực, vân vân. Thí dụ, mình là người Việt Nam là chánh báo, mà sống ở Pháp hay Mỹ là y báo. Chánh báo tốt thì y báo đi theo tốt, chánh báo xấu thì y báo đi theo xấu. Hễ chánh báo thiên về hình thức nào thì y báo nó theo hình thức đó. Chánh báo thiên về mặt tâm linh thì nó đi theo tâm linh. Mỗi vị được thọ ký thì Đức Phật nói chánh báo và y báo. Ngài Ca Diếp, tập quán nghiệp của Ngài trong những đời trước, Ngài tu nặng về công đức giải thoát, giới và định. Nhìn y báo mà biết được chánh báo của mỗi người do tập quán nghiệp để lại. Kiếp Đại Trang Nghiêm, vì tâm Ngài là trí tuệ bậc trung căn, tuy đã chứng ngộ được Phật trí rồi nhưng không nặng về hạnh Bồ Tát, nên học trò của Ngài cũng tương ưng theo hạnh đó, nên ít chúng Bồ Tát mà nhiều chúng Thanh Văn, nên cõi nước đó tên là Đại Trang Nghiêm, có nghĩa là cõi nước hoàn toàn giải thoát nhưng chưa vào hẳn cái tâm của Phật trí, nên mới gọi là Đại Trang Nghiêm. Còn Ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí huệ, Ngài luôn luôn nói đại pháp, nên hàng đệ tử Ngài độ cũng vô lượng vô số Bồ Tát, đông hơn chúng Thanh Văn. Mà kiếp Ngài Xá Lợi Phất tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Bảo có nghĩa là lấy bậc Bồ Tát là quý giá nhất, là tiêu chuẩn giá trị cao nhất. Lấy Bồ Tát là mẫu mực giá trị nên mới gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm. Những vị được thọ ký được mở tất cả qua khía cạnh của từng tên. Đất tất cả các cõi nước đều bằng phẳng giống nhau, thanh tịnh như lưu ly pha lê, vì tâm ví như đất. Khi mà tâm thanh tịnh chứng nhập trí tuệ vô ngã thì tất cả các pháp đều xuất hiện thực tướng vô tướng, nên nó thoát ly ở ngoài, không dính dấp chi với cái ngã tướng dài hay ngắn vân vân. Tất cả các ý niệm về ngã không có mặt trong cõi nước đó, cho nên diễn đạt bằng ngôn ngữ là đất bằng phẳng, thất bảo, lưu ly xả cử, chứ không phải bằng thẳng như cõi đất thông thường. Không hẳn về y báo, chánh báo của các vị giác ngộ, mà còn liên hệ về nhân duyên của chúng sinh được các ngài độ. Như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài trụ thế chỉ có 80 năm, mà sau này các vị Phật khác trụ thế cả tiểu kiếp. Đó không liên hệ đến hạnh tu của các ngài, mà là nhân duyên cứu độ chúng sinh chỉ có thế thôi. Giống như phước báo của chúng sanh khiến các ngài trụ thế lâu hay mau. Ví dụ như mình có cha mẹ giàu có, thông minh, thương mình nhiều lắm, mà phước của mình mỏng manh quá đi, cha mẹ chết sớm, mình mất nhờ. Phần cha mẹ chết thì được sanh về cõi trời sung sướng hơn, còn mình thì khổ thôi. Ở trong thời đại nào mà chư Phật nhập diệt sớm quá là do cái nghiệp của chúng sinh quá nặng nề, cho nên các ngài vào Niết Bàn sớm. Chứ các ngài trụ thế lâu dài thì số lượng chúng sanh được độ nhiều hơn. Nếu Đức Phật còn ở lại đời 3.000 năm thì chúng ta đã được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi, Đó là do cảm nghiệp chúng sinh đời đó hiện ra có các tượng pháp hay chánh pháp. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Tu Bồ Đề sẽ thành Phật sau khi hầu hạ vô lượng chư Phật, nói pháp độ nhiều Bồ Tát và chúng thanh văn. Cái hạnh chính của Ngài là tu phạm hạnh, nên thành Phật hiệu là Rắn Tướng Như Lai, nước tên là Biểu Sanh, kiếp tên là Hữu Biểu. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất thiền định, Ngài nhập định và trú định thiện xảo như Đức Phật. Về mặt trí tuệ thì Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất. Về mặt thần thông thì Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất. Về mặt phạm hạnh thì Ngài Tu Bồ Đề đệ nhất. Nghĩa là Ngài ly ái, ly thù, ly vọng tưởng một cách thiện xảo. Sau thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai, nghĩa là tịnh lặng và tịnh tĩnh. Vì vậy ở Trung Hoa thờ Ngài Ca Diếp làm vị tổ thiền. Đến tôn giả Ca Chiên Diên có biện tài đệ nhất về giảng rộng lời dạy của Đức Thế Tôn. Hạn của Ngài là hạn cúng dường, cõi của Ngài là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, nghĩa là một vị Phật có ánh sáng vàng ở Diêm Phù do hạn cúng dường xây tháp Phật, muốn cho Phật Pháp được trụ lâu dài ở thế gian và muốn cho chúng sanh tôn thờ cung kính giáo Pháp, cho nên Ngài được cái phước báo thân vàng sáng chói. Bây giờ có hai tông phái, thứ nhất là tôn thờ Kinh Bát Nhã và Kinh Kim Cang, thứ hai cung kính tôn thờ Xá Lợi Phật và xây tháp cúng dường. Đó là hai phái, tức là thiền và tịnh độ. Hai bộ phái này ngang hàng nhau đều có thể đắc được Phật trí, với điều kiện nếu giác ngộ được Phật trí giống như tôn giả Ca Chiên Diên, Mục Kiền Liên v.v. Còn chấp là thân thanh văn thì chưa đắc được Phật trí, chỉ cần phá chấp thì Phật trí xuất hiện. Kinh Pháp Hoa là Pháp Vương là vậy, vượt ra tất cả hệ thống, hệ phái. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Mục Kiền Liên sau này hầu hạ chư Phật và xây tháp, tôn kính cúng dường đảnh lễ sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạt Trên Đàn Hương Như Lai, nước tên là Ý Lạc, kiếp tên là Hỷ Mãn. Cây Đa Ma La Bạt Trên Đàn là một cây cho mùi hương quý, cho mà không thấy mình cho. Người nhận tỏa ngát mùi hương từ cái tâm giải thoát với cái hạnh đi về tín căn của Đức Mục Kiền Liên, và Ngài giáo hóa độ vô lượng vị Bồ Tát, nên tên của Ngài tỏa ngát hương như trong cuộc đời Ngài vậy, tiêu biểu cho hàng tín căn. Nếu thấy đi vào trí tuệ khó, không có khả năng tư duy thiền quán, thì đi về lòng tin, thiết lập lòng tin và trú trong lòng tin đó mà đoạn trừ ái thủ thì vẫn được giải thoát. Nếu nhất tâm niệm Phật Di Đà và trú trong lòng tin thì nhất định có Phật Di Đà có cõi tịnh độ, nhất định có Phật Di Đà tiếp độ, nhưng với điều kiện phải tận trừ tham sân si. Nhờ trú trong đó ổn định được lòng tin của mình mà đoạn trừ tập khí tam độc thì vẫn chứng ngộ được quả giải thoát. Đó là qua quan điểm Pháp Hoa của kinh này. Tịnh độ là lòng trong sạch, cần gì mà hỏi cõi Tây Phương. Tâm thanh tịnh thì Phật hiện tiền, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo địa ngục, tâm tạo liên trì. Tâm vọng động muôn ngàn sai biệt sanh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thị vạn cảnh tung hành, tâm ta rộng lớn thế đó. Đức Phật sau khi thọ ký cho bốn tôn giả Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên và Tu Bồ Đề thì tất cả đại chúng hân hoan vui mừng, tất cả hàng thanh văn cư sĩ Càn Thất Bà A-tu-la, Khẩn A-la đồng loạt cởi chiếc áo choàng ngoài dâng lên cúng Đức Phật, trừ hàng Bồ Tát. Đồng thời chư thiên cũng dâng thiên y và thiên hoa để cúng dường. Theo truyền thống Ấn Độ, họ mặc một chiếc áo choàng bên ngoài rất là đẹp, mà cởi chiếc áo đẹp bên ngoài để dâng y là biểu tượng hình ảnh cung kính và đẹp nhất của họ. Tất cả trời, Càn Thất Bà A-tu-la, Khẩn A-la, Ma Hầu La Già đều biến thành người để đến nghe pháp, chứ không mang thân rồng, thân rắn, nên mới có chiếc áo choàng dâng cúng Đức Phật. Thì những thiên y này bay lên và tự xoay vòng trụ giữa hư không. Khi mà Đức Thế Tôn khai ngộ và người đầu tiên đắc được Phật trí là Tôn giả Xá Lợi Phất. Một vị thân văn giác ngộ thì tất cả các vị thân văn khác cũng sẽ đều được giác ngộ. Điều mà trước đây hàng thân văn A-la-hán không thể tin được điều này, đó là niềm hân hoan vô cùng. Cởi chiếc áo có nghĩa là biểu tượng cho một chủ nghĩa, cởi cái bản ngã của mỗi người. Mang chiếc áo màu của bản ngã tôi là chư thiên. Có cái bản ngã của chư thiên, bản ngã của thân văn, bản ngã khẩn la la, bản ngã ma hầu la già, vân vân. Nghĩa là tôi không phải là Bồ Tát hay Phật. Cái ngã và cái ý niệm đó bị ràng buộc, giống như chiếc áo bao ở ngoài, nó trói chặt cái trí huệ giải thoát. Cho nên khi cởi chiếc áo ra là nó bùng lên một cái trí tuệ giác ngộ. Phải tháo tung cái bản ngã ra để đón nhận cái diệu pháp của Thế Tôn, đón nhận Phật trí bằng cách cởi áo ngoài ra dâng lên Đức Phật, cởi bỏ cái bản ngã này để hướng tâm về Phật trí. Cho đến khi nào mình đập vỡ được cái vỏ bản ngã đó của chính mình thì mới vào được cửa đạo. Cái vỏ đó đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, nó đã trở thành một cái vỏ cứng ngắc bao bọc bên ngoài tâm của mình. Rồi mình cứ tưởng rằng mình làm con người hèn kém, yếu đuối, ngu si, nên nó trói buộc cái tâm của mình, mà mình không đón nhận được Phật trí. Cho nên cởi cái áo ngoài ra dâng cúng Đức Phật là lột cái bản ngã của mình ra, và mỗi thính chúng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn mà giác ngộ được. Chư thiên thì cởi thiên y của mình, và thiên y bay lên trụ giữa hư không. Cái ngã của mỗi chúng sinh trú ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái ngã trú ở người sang, cái ngã trú ở người si, cái ngã trú ở người hèn kém. Thành cởi cái áo choàng ra là cởi cái bản ngã hoàn toàn dứt khoát trọn vẹn. Trụ ở giữa hư không là dụ cho vô tướng, vô ngã. Trong thế giới vô ngã này là thế giới sinh động, nhưng không phải là hư vô. Còn thế giới của bản ngã là thế giới hư vọng, chết chóc. Nghe diệu pháp mà còn tâm chấp ngã thì không thể nào diệu pháp lọt được vào tâm thức. Diệu lý thực tại vô ngã là mỗi người tự lột cái bản ngã của mình xuống, cởi chiếc áo ngã đó ra dâng cúng Đức Phật là mình đã được giải thoát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, lúc đó mới độ được nhất thiết khổ ác. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Tại sao Ngài phải đợi tới 45 năm sau mới nói kinh này cho thính chúng? Vì đây là truyền thống mà các chư Phật đời quá khứ đã làm, và nay Ngài cũng làm như vậy, chứ không phải ý riêng của Đức Bổn Sư. Đức Phật kể, cách đây vô lượng vô biên kiếp thế giới đi qua, cứ một hột bụi là một chấm mực, con số không thể đếm được. Có Đức Đại Thông Trí Thắng ra đời làm con một vị vua chuyển luân Thánh Vương. Ngài có 16 người con trai, người con cả tên Trí Tích và người con út thứ 16. Hiện là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người con thứ 10 là Đức Phật A Di Đà. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai bỏ ngôi vua mà đi tu ngồi 10 tiểu kiếp dưới cội Bồ Đề, hàng phục ma vương, đoạn trừ lậu hoặc sinh tử. Khi Ngài đắc được Phật trí thì có ánh sáng chói lòa khắp 10 phương và các thế giới nhìn thấy nhau, 6 cõi chấn động cả pháp giới, chư thiên đến đảnh lễ và thỉnh Ngài thuyết pháp. Và Ngài chỉ nói pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên, có 2 pháp mà thôi. Đức Phật nói, chư Như Lai có lòng thương chúng sanh, chỉ nói pháp là một vị giải thoát, một vị ly thủ lý ái, nhưng vì căn cơ chúng sanh lòng dục nặng nề, đa dục nhiều thứ, nên Đức Phật phương tiện nói ra nhiều thừa. Rồi Ngài kể chuyện hóa thành dụ, để dụ các con không chán nản để đi tới kho báu. Ngài hóa ra một cái thành cho tạm nghỉ ngơi, để khỏi thoái tâm quay trở về. Đức Phật biết căn cơ của chúng sanh trong cuộc đời này mà tâm lý không chịu được khổ, không chịu được đường dài, chán nản, mệt mỏi. Mà nếu Phật nói đến kho báu đó để đi thẳng một mặt, thì chúng sanh sẽ sợ không dám đi. Nên Đức Phật là Hướng Đạo Sư mới chế ra Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Kế đến, kho báu là Phật Tri Kiến. Sau lại có hai đệ tử nữa, tên là Mãn Từ Tử và Ngài Kiều Trấn Như. Mãn Từ Tử là Ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, thuyết pháp luận biện giỏi vô cùng. Hai vị nghe Phật nói hóa thành dụ xong, bèn đứng dậy, có nghĩa là tâm thức đã bừng ngộ, và trình với Phật rằng: chúng con đã ngộ rồi, và đứng qua một bên. Nếu được Phật thọ ký thì chúng con sung sướng biết bao. Đức Phật bèn thọ ký cho ông Mãn Từ Tử sau khi hầu hạ chư Phật và là đệ nhất thuyết pháp. Mãn Từ Tử sau này sẽ thành Phật, danh hiệu là Pháp Minh, nước tên Biểu Minh, kiếp tên Thiện Tịnh, cũng đầy đủ 10 danh hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Và thọ ký cho Ngài Kiều Trấn Như là người đệ tử lớn tuổi nhất đã đắc A-la-hán đầu tiên, sau này sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh. Còn 500 vị A-la-hán còn lại cũng thành Phật, đồng một danh hiệu Phổ Minh. Hễ là Phật thì không gian vô ngã và thời gian cũng vô ngã, nên các cõi đều thấy nhau rõ ràng. Phổ có nghĩa là khắp, minh có nghĩa là sáng, tức là ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Khi đã thành Phật thì đều có 10 danh hiệu đồng giống nhau: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 như nhai lực nghĩa là Như Lai là không đến không đi, Ứng Cúng nghĩa là A-la-hán xứng đáng làm thầy của ba cõi, Chánh Biến Chi là hiểu biết tất cả căn cơ của chúng sanh, Minh Hạnh Túc có đức và tuệ, Thiện Thệ là khéo vượt qua sinh tử, Thế Gian Giải là rõ biết tất cả thế gian, Vô Thượng Sĩ là trí tuệ đức hạnh không ai hơn, Điều Ngự là người hướng dẫn, Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn là Ngài xứng đáng làm bậc thầy của trời và người. Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai trí tuệ thông khắp vũ trụ thế giới, có 16 người con. Tu 10 tiểu kiếp là tượng trưng cho ra khỏi 8 giới, hàng phục được tham, sân, si, hàng phục chúng ma, trải tòa sư tử, nghĩa là có bóng dáng Chúa Sơn Lâm làm cho muôn thú kinh sợ, tướng của diệu pháp làm cho các ngã tướng run sợ. 16 vị vương tử tượng trưng, con đầu là trí tích. Do công phu tu tập mà trí tuệ nó tích tụ thành. Còn 15 người con trong kinh không giới thiệu, mà chỉ nói tới người thứ 16 là Đức Phật Thích Ca, vì tất cả đều thành Phật. Ngài Trí Tích làm Phật ở hai phương đông, cõi bất động, do trí tuệ vô ngã nên không bị động. Tu Di Định là định như núi Tu Di, trí tuệ tượng trưng cho chánh kiến. Hai vị làm Phật ở Đông Nam, hai vị làm sư tử tướng, sư tử âm, tiếng nói phát ra thật tướng. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam là đế tướng và phạm tướng, tu về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Hai vị làm Phật ở phương Nam là hư không trụ và thường diệt định, trú trong định vô ngã nên thường diệt tượng trưng cho thánh định uẩn, là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Bốn phương là 8 vị Phật phải có tuệ uẩn là giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn. Hai vị ở phương Tây là hoại nhất thiết thế gian khổ, là loại khổ đau ra khỏi thế giới. Vị thứ 10 tượng trưng là Đức Phật A-di-đà, nhờ tu giới định tuệ tất cả các khổ sinh tử được hoại diệt. Nhờ được hoại nhất thiết thế gian khổ mới tròn được giới định tuệ. Và Đức Phật A-di-đà tượng trưng cho giới định tuệ uẩn, vô lượng thọ, thánh định uẩn, vô lượng quang, thánh tuệ uẩn, vô lượng công đức là thánh giới uẩn. Ở chỗ Đức Phật A-di-đà là hoàn bị giới định tuệ. Ba uẩn giải thoát là giới hương, định hương, giải thoát hương. Hai vị làm Phật ở Đa-ma-la bạt trên đàn hương. Tu di tướng là vững như núi Tu Di, là mùi hương giải thoát tỏa ra là giải thoát uẩn. Vị thứ 13 là vân tự tại, tức là giải thoát tự tại như mây trời ở quả cửu địa. Vị thứ 14 là vân tự tại vương, nghĩa là như một đám vua mây pháp cho tất cả chúng sanh, gọi là giải thoát chi kiến uẩn, là quả thập địa pháp vân địa. Vị thứ 15 là hoại nhất thiết thế gian vô ý, là hoại tất cả sự sợ hãi cho thế giới. Đó là 16 tâm niệm của chúng sinh. Thực ra quá trình tu của Ngài không phải là 16 người con thật, biểu hiện như vậy từ khi mới bắt đầu xuất gia tới bước cuối cùng phải đi qua giới định tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến, rồi mới hoại nhất thiết thế gian vô ý, loại tất cả sự sợ hãi, giúp cho chúng sanh mọi cảnh giới thoát ly sự sợ hãi. Chỗ này là tứ vô sở úy của Như Lai. Tứ vô sở úy của Như Lai là gì? Thứ nhất là nhất thiết chí vô sở úy, thứ hai là lậu tận vô sở úy, thứ ba là nhất thiết chứng đạo vô sở úy, thứ tư là nhất thiết đoạn tận khổ vô sở úy. Cho đến khi đạt được bốn vô sở úy này thì ta mới thành Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị Phật thứ 16. Cho nên tượng trưng 16 vị Phật ở 8 phương trời là bát chánh đạo, đi qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất của Đức Đại Thông Chí Thắng nói về tứ diệu đế là đạo đế, bát chánh đạo. Đi qua đoạn đầu là trừ diệt tam độc, tham, sân, si. Giai đoạn thứ hai, Ngài ngồi 10 tiểu kiếp mà vẫn chưa đạt đạo, chỉ vì mới qua được Thanh Văn và Bồ Tát. Cho tới khi qua giai đoạn thứ ba, Ngài ngồi tòa sư tử vô tướng, hoàn toàn như vân tự tại vương. Lúc đó Phật trí mới xuất hiện. Đó là cách mà Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Giai đoạn thứ tư, tôn giả Mãn Từ Tử và tôn giả Kiều Trần Như cùng 500 vị A-la-hán. Hai vị đã trình lên tâm trạng của mình và đưa ra một thí dụ. Bạch Đức Thế Tôn, ví như có người đến thăm một người bạn xa giàu có, vì lâu ngày gặp gỡ nên mới có tiệc dùng rượu say sưa. Người bạn giàu có vì có việc gấp đi vội nên không có thì giờ. Chờ từ giã người bạn say sưa, nơi mới để trong chéo áo người bạn say một viên ngọc. Khi tỉnh cơn say, người bạn nghèo vội lên đường và cũng không biết trong chéo áo có viên ngọc quý. Và khi lên đường cũng đi tìm kiếm việc làm công làm mướn để sống cho qua ngày đoạn tháng. Cuộc sống rất vất vả mà vẫn không biết trong mình có viên ngọc quý. Rồi thời gian trôi đi, gặp lại người bạn giàu mới nói rằng: "Tôi có để trong chéo áo bạn một viên ngọc quý." Lúc bấy giờ người bạn nghèo này mới trở thành người giàu có. Bạch Đức Thế Tôn, người giàu đó là Đức Thế Tôn, còn người say xưa kia không biết có viên ngọc trong chéo áo là chúng con. Đó là câu chuyện nói lên ý nghĩa gì? Viên ngọc biểu trưng cho cái gì? Và chiếc áo giấu viên ngọc quý đó biểu trưng cho cái gì? Viên ngọc mà Mãn Từ Tử trình lên cho Đức Phật đó là biểu trưng cho Phật chi kiến, trí tuệ giải thoát, thấy được thật tướng vô ngã, Trí tuệ đó vốn sẵn trong mỗi người đã có, mà Đức Thế Tôn đã chỉ cho hàng đệ tử của Ngài đều biết. Ở trong tâm của mỗi đệ tử đều có mặt của Phật tri kiến, có mặt của thật tướng, vô tướng. Còn chiếc áo của người bạn cùng khổ đi làm thuê làm mướn biểu trưng cho cái gì? Chiếc áo đó là cái bản ngã của chính mình, chính là cái tập quán chấp ngã của chúng sanh trong sinh tử. Vì cái chấp ngã đó nó giấu kín che khuất mất viên ngọc quý, nên không thấy được cái trí tuệ vô ngã và thực tại vô ngã, cái tập quán tư duy hữu ngã, cái tập quán tham ái, cái tập quán si mê. Nó nằm trong văn hóa của loài người và nằm trong văn hóa của các cảnh giới của chúng sinh khác. Chính cái tập quán tư duy, tình cảm, hữu ngã của chúng sanh mà nó che mờ mất cái Phật trí, che mờ mất cái thực tại vô ngã, giống như chiếc áo của người cùng khổ kia vậy. Nó che bọc kín viên ngọc quý nên chúng sinh không nhìn thấy. Để biết rằng trong treo áo mình có viên ngọc, không hề biết rằng trong tâm của mình có khả năng giác ngộ, có mặt Phật tri kiến và có mặt của thực tại vô ngã. Cơn say rượu đó tượng trưng cho cái gì? Nó biểu trưng cho vô minh, cái kết quả thành tựu vô minh. Mà cái kết quả đó nó kết tập vào cái tập quán chấp ngã, tập quán tham, sân si. Nó tạo nên cơn say mê đi mà không biết trong gấu áo của mình có một hạt châu. Đó là câu chuyện Ngài Mãn Từ Tử trình lên Đức Phật. Khi mà được Đức Phật cho biết rằng ai ai cũng đều có viên ngọc quý cả trong tâm mỗi người, thì mình phải cần biết rằng tự mình phải tỉnh ngộ, tỉnh giác là thực tại vô ngã ở chung quanh ta, ngay trong chính ta. Phật tri kiến có trong ta và khả năng giác ngộ cũng có trong ta. Chỉ cần biết có viên ngọc và lấy ra mà xài là Phật tri kiến xuất hiện. Cũng vậy, hàng đệ tử thân văn của Đức Phật và chúng sanh chỉ cần biết cái thực tại vô ngã này là biết mình có Phật tri kiến, mình có trí tuệ vô ngã, thì trí tuệ đó bung ra ngay, không phải làm thêm gì cả. Đừng nghĩ rằng phải tu vô lượng kiếp nữa mới thành đạt được Phật tri kiến đó. Lúc đó, tôn giả A Nan và La Hầu La là hai vị tôn giả hữu học. Hai vị đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như chúng con được Đức Thế Tôn thọ ký cho thành Phật thì đủ lắm. Đức Thế Tôn liền tuyên bố với thánh chúng rằng: tôn giả A Nan sau này sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, nước tên Thường Lập Thắng Phan và kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Còn tôn giả La Hầu La sau này sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai và cũng đủ 10 danh hiệu Như Lai. Ngài còn nói cho thính chúng biết rằng tôn giả A Nan bây giờ là thân tướng thanh văn, nhưng thực sự trước đây từ đời Đức Phật Không Vương đã cùng với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Tôn giả A Nan thiên về đa văn, còn Đức Thế Tôn thiên về hạnh tinh tấn, cho nên Ngài thành tựu quả Bồ Đề trước. Tôn giả A Nan đã qua rất nhiều kiếp làm vị Bồ Tát hiện thân thanh văn để giữ gìn chánh pháp, hầu chư Thế Tôn giữ gìn tạng pháp, và trong tương lai Ngài vẫn còn tiếp tục giữ gìn chánh pháp và tạng pháp cho chư Phật đương lai.